Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, chúng ta đang mừng lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Theo luật của Môsê, trong sách La-vi-lê-vi, sách Sáng Thế và Isaiah cũng đã đưa ra là mọi con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa để dành riêng, và con trai này sẽ được thánh hiến. Và người mẹ sau khi sinh con được 40 ngày thì phải dâng cho con trong đền thờ, một mặt dâng con, một mặt để thanh tẩy. Và từ ngày Giáng sinh cho tới ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 2, đúng 40 ngày. Và vì thế giáo hội đã cử hành phụng vụ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Và khi dâng Chúa Giêsu trong đền thờ như luật dạy mà bài tin mừng vừa nghe, chúng ta thấy thánh gia đã gặp hai người, một là cụ già Simeon, hai là nữ ngôn sứ Anna. Cả hai ông bà đã tuổi già, và niềm khát khao của ông già Simeon cũng như nữ ngôn sứ Anna là mong muốn được thấy đấng Mêsia, đấng được sức dầu. Niềm khát khao này không chỉ nơi hai người mà là toàn dân Israel, bởi vì như các ngôn sứ, các thủ lãnh đã tiên báo, Thiên Chúa sẽ ban cho dân Israel một đấng thủ lãnh. Và như bài đọc một chúng ta thấy từ sách ngôn sứ Malachi, vị sứ giả giao ước sẽ thực hiện ơn cứu độ này. Và vì thế cả hai người mong muốn trước khi chết được thấy đấng cứu độ. Và rồi tin mừng diễn tả cả hai được Chúa Thánh Thần thúc đẩy vào chính lúc mẹ Maria dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Và khi ẵm hài nhi trên tay, ông già Simon đã tiên báo về hài nhi Giêsu. Người là đấng cứu độ, là ánh sáng cho muôn dân, là vinh quang của Israel. Và vì thế, sự tiên báo này để nói về hài nhi, về Chúa Giêsu Kitô, tuy thân phận bé nhỏ, lại là trở nên ánh sáng cho muôn dân, đồng thời tiên báo về cái sự thông hiệp đau khổ, mầu nhiệm thập giá của Đức Maria. Này bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Và như vậy những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Và rồi chúng ta thấy phụng vụ lời Chúa trong giáo hội hàng năm cử hành, khi trong cái lễ này luôn cầm nến cháy sáng trong tay, đã xuất hiện vào thế kỷ thứ tư bên phương Đông và sang thế kỷ thứ sáu bên giáo hội Roma. Cho nên trong dịp này người ta luôn mang ngọn nến theo. Ngọn nến để ám chỉ điều gì? Thế là bởi vì chính cụ già Simon và nữ ngôn sứ Anna đã gặp Chúa Giêsu, và như vậy lễ này là hướng về Chúa Giêsu, ánh sáng ơn cứu độ cho muôn dân. Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng thật sự sẽ phá tan bóng đêm tội lỗi, sẽ giải thoát con người khỏi ách đô hộ của tội lỗi. Như ngôn sứ Malachi trong bài 11 diễn tả, người sẽ dâng lễ vật và giải thoát muôn dân. Và vì thế lễ này còn được gọi là lễ nến. Mỗi người cầm nến trong tay như một biểu tượng bước theo ánh sáng của Đức Kitô, để rồi tất cả chúng ta cũng sẽ được giải thoát khỏi bóng đêm tội lỗi trong tâm hồn. Kính thưa anh chị em, như vậy thì ý nghĩa của lễ này mang cho chúng ta hai ý nghĩa. Thứ nhất, ngôn sứ Anna và ông già Simeon đã gặp đấng cứu độ với sự khao khát mong chờ trong giai đoạn cuối cuộc đời của con người, và họ đã được gặp. Vì thế, thật sự họ có phải đến gặp Chúa không? Thưa không, chính Chúa chủ động đến gặp gỡ con người. Xuyên qua cuộc gặp gỡ hôm nay để cho thấy rằng một Thiên Chúa chủ động, một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa đến viếng thăm con người. trong thân phận một hài nhi nhỏ bé, chứ không phải trong thân phận của một vị vua cao sang, một vị vua sang trọng như những người Do Thái đang ước mong mong chờ. Vị vua vũ trụ phải là một vị chúa tể càn khôn đến long trời lở đất. Thưa không, một Thiên Chúa đến với thân phận một con người rất nhỏ hèn, rất đơn sơ. Mà một Thiên Chúa đó, như tác giả của bài đọc 2 diễn tả rằng, người đã chung huyết nhục với thân phận con người, và vì thế người trở nên giống anh em về mọi phương diện, để trở thành một vị thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Ý nghĩa thứ hai là Chúa Kitô là ánh sáng thật sự cho muôn dân. Tội lỗi như một bóng đêm đang bao trùm toàn dân. Tội lỗi phá tan sự tương quan mật thiết với chính Chúa. Tội lỗi đã cắt đứt sự liên hệ với sự sống với Thiên Chúa, mà rồi đánh gỡ, đánh bẻ gãy tương quan con người với nhau. Thì giờ đây Đức Kitô đã soi sáng phá tan tội lỗi đó. Cho nên con người chúng ta cần phải được mời gọi để bước theo Đức Kitô là ánh sáng, để chính cuộc đời của chúng ta tuy đối diện những bóng đêm tội lỗi, xung quanh chúng ta có những sự dữ, nhưng chúng ta không sợ hãi mà bước đi dưới ánh sáng của Đức Kitô. Cho nên chúng ta bước đi ánh sáng Đức Kitô thì chúng ta sẽ trở thành những người đứng lên chứ không phải ngã xuống, như ông già Sion đã tiên báo: này đây, đứa trẻ này sẽ nằm nên duyên cớ cho người ngã xuống hay đứng lên. Sở dĩ con người ngã xuống là bởi vì con người đã không chấp nhận ánh sáng của Đức Kitô, ánh sáng của sự thật, ánh sáng của tình thương, ánh sáng của sức mạnh lời Chúa. Khi con người sống trong ghen tị, ghen ghét, ích kỷ, khi con người sống trong giả dối, con người từ chối luật của Đức Kitô, từ chối ánh sáng, và chính khi đó con người sẽ phải ngã xuống. Nhưng một khi con người sám hối ăn năn, để rồi tha thứ, để rồi lãnh nhận sự tha thứ từ nơi chính Thiên Chúa, con người sống trong sự thật, con người sống trong tình thương, sống trong hòa thuận, thì chính khi đó con người sẽ đứng lên. Kính thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng có thể nói rằng chúng ta cũng sẽ đối diện với những bóng tối xung quanh chúng ta, đôi khi xảy ra chính trong gia đình chúng ta, xảy ra chính trong cộng đoàn giáo xứ và xã hội Việt Nam. Chúng ta đang đối diện với một nạn dịch mà như anh chị em đã biết, một nạn dịch gọi là virus corona hay là coronavirus, gọi là dịch cúm corona hoặc gọi là dịch cúm phổi Vũ Hán. Những vi trùng đã xâm chiếm thế hôm nay 27 quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta. Đó cũng là những thứ bóng đêm, những thứ bóng đêm của những con vi trùng. Nhưng còn những con vi trùng khác đang xâm nhập hàng ngày trong đời sống đức tin của chúng ta. Những con vi trùng của đam mê, của dục vọng, những con vi trùng của ích kỷ, của hận thù, của ghen tương, những con vi trùng của sự lạnh nhạt, những vi trùng của hờ hững. Những con vi trùng đó cũng đang gặm nhấm cuộc sống đức tin của chúng ta, mà nó phát tán đôi khi chúng ta đã không nhận ra nó. Để có thể diệt virus corona thì cần có vaccine, cần phải chống lại, cần phải phòng chống, có thể tránh tiếp xúc với những người nhiễm, có thể phòng chống bằng cách uống vitamin C hoặc là tăng cường sức đề kháng của con người. Và vì thế để phòng chống những con virus tội lỗi sự dữ đang xâm nhập chúng ta, gia đình chúng ta, thì chúng ta cũng phải phòng chống và tăng cường sức đề kháng trong đời sống tâm hồn chúng ta. đề kháng đó sẽ bao giờ, không bao giờ có virus có thể xâm nhập được. Đó là ai? Chưa là chính Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nơi bí tích thánh thể mà một lát chúng ta sẽ rước lấy. Chúa Giê-xu nơi lời Chúa. Chúa Giê-xu trong cầu nguyện. Chúa Giê-xu trong những thân phận con người rất mọ nhẹ hèn, đơn sơ. Một ánh sáng đó sẽ phá tan những con virus tội lỗi. Vậy thì tại sao chúng ta không đón nhận ánh sáng đó vào chính trong tâm hồn chúng ta và giữ lấy cái ánh sáng đó để chúng ta chống lại những con virus bóng đêm tội lỗi? Những con virus không thể nào phá tan bóng ánh sáng của Đức Kitô. Những con virus của tội lỗi làm sao có thể chống lại tình thương của Chúa Giê-xu Kitô? Và vì thế, chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta còn cơ hội khi chúng ta tham dự lễ nến hôm nay. Ánh sáng, ngọn nến từ Đức Kitô, ngọn nến của tình thương, ngọn nến của khoan dung, ngọn nến của tinh thần xả kỷ, dấn thân, hy sinh tình bác ái. Mà muốn giữ ngọn nến đó, chúng ta phải luôn đến với Chúa và phải mang cái ánh sáng đó đi vào trong gia đình và trong xã hội chúng ta. Nghĩa là khi chúng ta đã lãnh nhận tình thương thì hãy biết yêu thương người khác. Đã lãnh nhận sự tha thứ thì cũng biết tha thứ cho người khác. Đã lãnh nhận sự bình an thì cũng mang hòa thuận ngay trong gia đình chúng ta. Có một người con một lần nọ hỏi người cha rằng: "Cha ơi, một ngày cha làm được bao nhiêu đô la?" Người cha mới trả lời: "Con hỏi làm cái gì? Biết làm sao cha kiếm tiền lo cho con được rồi." Người con vẫn nài nỉ: "Cha ơi, xin cha nói cho con biết đi, cha làm được bao nhiêu đô la trong một giờ?" Người cha mới nói rằng: $30. Thế thì con hỏi làm cái gì?" Bây giờ người con đã đi vào trong phòng móc ra những tờ đô la, $5, $1, những cái đồng tiền mà người mẹ đã dành dụm cho nó mỗi ngày. Nó gom lại được: "Thưa cha, con đã dành dụm cả tháng nay được $30. Con xin cha một giờ hãy ở và chơi với con." Kính thưa anh chị em, như vậy rõ ràng đôi khi có những bóng tối cô đơn xảy ra chính trong gia đình chúng ta. Những người con đang mong chờ người cha yêu thương và chơi với nó. Hoặc như là một lần nọ người chồng đã hỏi vợ rằng: "Ngày hôm nay sinh nhật của em muốn anh tặng quà gì?" "Kim cương vàng, điều gì anh cũng có." Người vợ chỉ nói: "Em chỉ mong muốn anh hãy ở nhà với em một giờ đồng hồ." Như vậy những cái bóng đêm vẫn còn tiếp tục xảy ra. Chỉ xảy ra yêu thương chăm sóc nhau chính là những ánh sáng để phá tan bóng đêm cô đơn. Những bóng đêm đôi khi xảy ra chính trong cuộc đời gia đình chúng ta. Quan tâm đến nhau, yêu thương đến nhau, nâng đỡ nhau, hiện diện bên nhau trong những khó khăn nhất, trong những lúc bệnh tật, trong những lúc gặp cô đơn, chính là những ánh sáng mà chúng ta biết chia sẻ cho nhau. Rất đơn sơ, rất nhỏ thôi, nhưng chan chứa tình người, tình Chúa thì điều đó sẽ phá tan tất cả. Xin cho tất cả chúng ta một khi đón nhận ánh sáng từ nơi Đức Kitô, nơi lời Chúa và bí tích thánh thể, thì ước gì chúng ta cũng trở nên ánh sáng để chiếu soi trong tâm hồn chúng ta những bóng đêm của dục vọng, đam mê và cả tội lỗi, để rồi chúng ta cũng trở thành những ánh sáng trong gia đình chúng ta, hầu mọi người bước đi trong ánh sáng và lãnh nhận ơn cứu độ vì chúng ta khao khát được đón nhận ánh sáng từ nơi chính Đức Kitô. Amen.